chiều nay cô sẽ giảng lại về Đức Phật Thích Ca nha. Đức Phật Thích Ca là một vị Phật lịch sử mà duy nhất đối với nhân loại của chúng ta. Mình không biết hàng triệu năm, hàng tỷ năm về trước, mình không biết. Đức Phật chỉ giới thiệu mấy vị cổ Phật, chỉ giới thiệu tên thôi và cái cuộc đời sơ lược thôi. Thì thật ra mình không biết, giống như là cũng trong huyền thoại thôi. Chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca là một con người thật trong cái thời đại của cái hành tinh của mình. Cho nên là vị Phật lịch sử mà duy nhất. Lịch sử là sao? Là trong sử của mình, thời đại bây giờ vẫn còn gìn giữ lại cái gia thế, hoàn cảnh, cái cuộc đời tu tập và những lời dạy rất là rõ ràng của Đức Phật Thích Ca. Mà hiện nay vẫn còn những cái di tích đó ở bên Ấn Độ hay bên Nepal, cho nên gọi là Đức Phật lịch sử. Nghĩa là trong lịch sử, Ngài là một con người có thật như chúng ta ở trên cái hành tinh của mình. Còn chư Phật khác là trong huyền thoại thôi, tức là truyền thuyết ghi lại thôi, chứ không phải là con người có thật trong cái thời đại mấy ngàn năm của mình. Bây giờ cô hỏi nè, mình niệm Phật hoài mà mình biết tên thiệt của Đức Phật Thích Ca không? Ừ. Nhưng mà Đức Phật là phải người Việt Nam không? Ừ, thì chữ viết Ấn Độ là chữ viết làm sao? Gautama không phải là tên. Gautama là họ. Còn tên Tất Đạt Đa, quý vị nói đúng á, nhưng mà viết cái tiếng Ấn Độ là viết sao biết không? Siddhartha, đúng rồi, và biết viết không?
Con biết viết mà con nghe thôi.
Giống như tên của ông nội mình mà mình không biết mà còn biện minh rồi chứ. Giờ cô giảng một lần nha, ráng nhớ nha. Siddhartha, đây là cái tiếng Bali. Tại vì kinh của mình bằng hai thứ tiếng. Hãy kinh tiếng Bali thì viết như thế này, còn tiếng Sanskrit thì viết khác. Giờ cô chỉ cho cách nhớ nè. Hồi xưa mình đi học trung học, mình muốn thuộc bài, mình có những cái mẹo để mình nhớ đó. Thì giờ mình nhớ nè. Hai chữ T, hai chữ H, hai chữ A, hai chữ D, thấy chưa? Còn qua tới tiếng Sanskrit chỉ khác có hai chữ này thôi à. Chữ T thành tới chữ L, chữ A này có dấu quyền, chỉ vậy thôi. Còn nhiều giống hết.
Ráng nhớ. Rồi khi âm ra có khi người ta âm Sĩ Đạt Ta, có khi người ta nói Sĩ Đạt Đa, có khi người ta nói Tất Đạt Đa. Những cái âm đó nó không có trúng, thành ra mình phải biết cái tiếng gốc. Âm tức là theo cái giọng đọc, người ta đọc Siddhartha, rồi cái mình nói là Sĩ Đạt Đa.
Chứ đây là ta, chứ đây phải đa. Cái này là tên nha, tức là tên riêng. Bây giờ tới cái họ, họ là của một gia đình đó, kêu bằng họ. Họ là Gautama, viết hai cách. Thì đây cũng là Bali, đây là Sanskrit. Quý vị nhìn, quý vị thấy dường như tiếng Bali nó đơn giản hơn, tiếng Sanskrit nó khó hơn. Rồi, còn chữ Thích Ca đâu? À, Phật Thích Ca là cái gì? Là cái bộ tộc, nghĩa là nhiều gia đình gộp lại. Thì cái tên là Sakka. Sakka là tiếng Bali, còn tiếng Sanskrit Sakya. Chữ S có dấu sắc thì đọc là sờ. Chữ A dấu quyền, dấu quyền Sakya. Mà bây giờ ở trong, thí dụ như trong Google á, người ta không có viết cái chữ S có dấu sắc, người ta chuyển qua giống như là cái tiếng quốc tế, tiếng phổ thông vậy đó, người ta viết là SH thay vì là S có dấu sắc. Thì đó, bây giờ quý vị thấy người ta viết như vậy là Sakya.
Mình âm ra Thích Ca.
Đây là cái bộ tộc, bộ tộc hay là dân tộc đó, là đông nhiều gia đình gặp lại thành là Bổ Tông Thích Ca. Thì nhớ vậy thôi, không bắt nhớ thêm nữa. Thì đất nước quê hương của ngài là Ca Tỳ La Vệ, Kapila Bát Phu, đây là tiếng Bà Ly. Thôi nhớ vậy thôi, đừng nhớ thêm nữa mà lắm. Cha lại vô Tịnh Phạn viết tiếng Việt đi, để rồi cứ lộn đủ thứ hết. Cha là vô Tịnh Phạn là gạo đó, là cơm á, cơm trong sạch. Cho nên khi người ta dịch ra tiếng Anh, ta dịch pure rice. Đó là cái chữ Sudodala. Còn mẹ là hoàng hậu Maya. Cái chữ Maya này hay lắm, là quyển. Còn vợ là Yasodhara, con trai là Rahula. Cứ âm ra Rahula. Còn Yasodhara thì ta âm ra Yayudhara. Người Trung Hoa không có đọc được chữ R. R người ta âm ra chữ L. Cho nên đây Yayudhara. Cái này La Hồ La. Quê hương Đức Phật là Ca Tỳ La Vệ đó, là một cái dải đất phì nhiêu nằm ở dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Thì Mã Lạp Sơn bây giờ nó chỗ biên giới giữa Ấn Độ với Nepal đó. Bà Maya là công chúa ở bên một cái vùng đất ở bên Nepal. Thì em của bà Maya là bà tên gì? Bà Gotami. Bà Japati Gotami. Âm ra là Bá Xà Bá Đề. Thì hai chị em cùng là vợ của vua Tịnh Phạn. Khi bà Maya có mang gần ngày sinh á, thì bà phải đi về quê hương để mà sinh. Tại vì cái tục lệ ngày xưa là sinh con thì phải đi về nhà cha mẹ để cha mẹ lo. Thì bà cũng đi về quê hương. Trên đường đi thôi, mới vừa ra khỏi biên giới của cái xứ của mình, đi qua tới Nepal á, thì bà sinh thái tử dọc đường, chưa về tới nhà. Đó là Lumbini. Bây giờ nó nằm thuộc bên kia của biên giới của Nepal, một cái làng nhỏ, nó thuộc Nepal rồi. Thì ngày xưa cái đường xá đâu có bằng như bây giờ, mà bà đi không biết bà đi bằng gì, đi kiệu hay đi xe ngựa, thành ra tới đó là bà sinh dọc đường thôi. Giữa đường làm sao có tiện nghi, cho nên bà bệnh nặng thì lập tức trở về Ca Tỳ La Vệ liền, sinh thái tử ra. Thì tất cả đoàn tùy tùng trở về Ca Tỳ La Vệ. 7 ngày sau bà mất. Thì bà Gotami mới thay thế chị nuôi thái tử Siddhartha cho tới lớn. Cho nên xem như bà cũng là mẹ thứ hai của thái tử Siddhartha. Vua Tịnh Phạn rất là yêu quý đứa con. Tại vì khi bà Hoàng hậu Maya sinh thái tử Siddhartha, bà đó dường như 40 tuổi rồi, mới có đứa con trai đầu lòng. Bây giờ mấy vị đạo sĩ mới tới xem tướng thái tử, tại vì vua mừng lắm, mở hội tất cả nước tới ăn mừng. Bây giờ chắc quý vị cũng biết là có ông A Tư Đà đó tới để xem tướng. Thì những người đó là những người theo đạo Bà La Môn, cho nên trong cái kinh sách Vệ Đà nó có tướng tốt của những người tốt làm vua này kia đó. Thì thấy thái tử đủ hết những cái tướng tốt ở trong kinh nói, kinh của Vệ Đà. Ông mới tiên đoán cái vị này á, nếu mà ở trong hoàng cung á, thì sau này sẽ là một vị vua tài giỏi, Còn nếu mà bỏ nhà đi tu thì sẽ giác ngộ. Rồi sau đó có một người nữa là ông Kiều Trần Như, cũng đã là tu sĩ rồi, cũng tới thăm viếng chúc mừng rồi cũng xem tướng thái tử. Thì ngài Kiều Trần Như cương quyết nói rằng vị này sau này sẽ xuất gia tu tập và giác ngộ. Qua hai lời tiên tri đó, Vua Tịnh Phạn lo lắm, tại vì ông nhất quyết đây là đứa con trai đầu tiên mà duy nhất nữa, thành ra muốn ông này sau này phải kế nghiệp mình. Do đó Vua Tịnh Phạn mới lập ra kế hoạch nuôi thái tử ở trong hoàng cung, chiều chuộng đủ thứ xa hoa và mời các thầy giỏi trong nước về hoàng cung dạy cho thái tử Siddhartha. Thì cái dòng dõi của Vua Tịnh Phạn là dòng dõi chiến sĩ, tức là giai cấp cầm quyền trong nước, nó thuộc về cũng như quý tộc vậy đó. Thì xã hội Ấn Độ đó là chia ra 4 giai cấp. Giai cấp cầm quyền là giai cấp chiến sĩ, rồi giai cấp bà la môn, tức là những người tu sĩ lo về việc cúng tế, cũng là giới tự cho mình là quý tộc. Rồi giai cấp bình dân buôn bán làm ăn, và giai cấp cuối cùng là giai cấp cùng đinh, như là nô lệ vậy. 4 giai cấp rất là khắt khe, không có giai cấp nào mà sinh hoạt chung với giai cấp đó hết á. Ví dụ như trong một cái khóa tu vậy, chỉ một giai cấp được tu chung thôi, ví dụ vậy đó. Đi học cũng vậy, các giai cấp không có được làm quen, không được nói chuyện, không được kết hôn. Cho nên ai giai cấp nào đời đời ở giai cấp đó thôi à, không có được tiến lên giai cấp khác. Bây giờ Vua Tịnh Phạn mới đào tạo thái tử để trở nên một ông vua, tức là học tất cả mọi cái ngành nghề thời đó, về văn chương, về thiên văn, về tính toán, hay là học luôn cả võ nghệ, là đánh giặc, cởi voi, cởi ngựa, cầm gươm, kiếm gì đủ hết. Tức là thái tử Siddhartha văn võ toàn tài đó. Rồi tới năm 16 tuổi thì vua mới cưới công chúa Yasodhara cho thái tử Siddhartha. Hai người 16 tuổi. Công chúa Yasodhara là con của một người em của Vua Tịnh Phạn. Tại vì trong cái giai cấp nào chỉ cưới giai cấp đó thôi, không có được đi ra giai cấp khác. Cho nên bà là giống như bây giờ mình kêu là cousin. Ông Vua Tịnh Phạn có 4 hay 5 người anh em trai, rồi có 2 người em gái. Thì Đề Bà Đạt Đa là con của một người anh trai, còn Yasodhara là con của một bà em gái. Thì bà em gái này cũng lấy một ông vua, vua một cái xứ nào đó, thì sinh ra cô Yasodhara và kết hôn với thái tử Siddhartha. Thì cho đến năm 29 tuổi, Yasodhara sinh một đứa con trai là Rahula. Ngay sau khi bà sinh được đứa con trai, lúc đó cũng gặp cái lúc mà thái tử Siddhartha đi ra ngoài cắt cửa thành đó với Sanak. Sanak là Chana. Ngựa đi ra ngoài thành để đi dạo chơi thì gặp một người già. Khi trông thấy một người già lụm cụm tóc bạc, lưng còng, thái tử Siddhartha rất lấy làm lạ, tại vì xưa giờ chưa thấy, ở trong hoàng cung chưa thấy cảnh một người già yếu. Thì thấy một người già thì ông mới hỏi Sanak, cái người đó như vậy là sao? Thì Sanak mới giải thích, đó là một người già, ai rồi cũng phải già như vậy đó. Thì bây giờ thái tử thấy thương tâm quá, cho lệnh quay xe ngựa trở về, không đi dạo nữa. Rồi sau đó một thời gian lại đi lần thứ nhì thì gặp một người bệnh. Giữa cảnh dân chúng tung hô chào đón, nhìn thấy một người ngã lăn ra bất tỉnh ở giữa đường. Thì thái tử cũng hỏi Sanak. Sanak nói, cái người đó là người bệnh, mà ai rồi cũng phải bệnh hết á. Thái tử lại ra lệnh quay ngựa trở về hoàng cung, không đi chơi tiếp. Rồi lần thứ ba, cũng trên đường đi thì thấy có một đám người than khóc, mang một cái võng, trên đó có một người đang bị quấn, nằm ở trên đó. Thái tử chưa bao giờ thấy một người chết, cho nên thái tử lại hỏi, cái đó là cái gì? Sa nạc mới nói, đó là một người chết. Chết là sao? Chết là từ đây không ai thấy người đó nữa. Mà người ta mang người đó đi đâu? Người ta mang đi quả thiêu. Thái tử chấn động liền, quay ngựa trở về. Thì sau ba lần trông thấy cảnh già bệnh chết, ở trong tâm tư của thái tử khởi lên cái suy nghĩ, tại sao tất cả mọi người ai cũng phải bệnh, ai cũng phải già, ai cũng phải chết, giờ làm sao để mà thoát ra khỏi ba cái cảnh khổ đó? Đó là cái mối ưu tư của thái tử Siddhartha mà không có cách nào trả lời. Tại sao mới thấy lần đầu mà chấn động? Là tại vì trong suốt cái thời gian niên thiếu, vua cha không cho thái tử đi đâu hết á, vì ngài sợ cái lời tiên tri kia đúng. Nếu thái tử đi ra ngoài dân chúng mà thấy dân chúng khổ, thấy cảnh nghèo, cảnh khổ, cảnh già, thì thái tử thế nào cũng chán đời, cũng bỏ ngai vàng, cũng đi tu. Cho nên vua cha không cho thái tử đi đâu ngoài hoàng cung. Mà ở trong hoàng cung á, thì lúc đó về sau Đức Phật mới kể rằng ta có tới ba tòa lâu đài. Một tòa lâu đài ở trong mùa mưa, một tòa lâu đài ở trong mùa hè, một tòa lâu đài ở trong mùa đông. Mà mỗi tòa lâu đài á, cung phi mỹ nữ múa hát suốt ngày. Thành ra ngài không có biết những cảnh khổ ngoài đời. Đó là chủ ý của vua Tịnh Phạn á. Giờ sau ba lần trông thấy cảnh đó, ngài thay đổi cái nhìn rồi, cũng như là tỉnh ngộ. Nhưng mà ưu tư không biết làm sao để cho mình không già, không bệnh, không chết, mà những người khác cũng thoát ra ba cái cảnh khổ đó. Cho nên một hôm, một mình ngài cởi con ngựa của mình á, con ngựa Kiền Trắc, là cái con ngựa riêng của thái tử Siddhartha. Một mình ngài cởi ngựa đó đi dạo ngoài hoàng cung. Thì tới cái chỗ đó ngài ngồi nghỉ mệt, thì xa xa trông thấy con người tu sĩ đang đi chậm chậm khất thực. Đợi người tu sĩ tới gần, ngài mới thưa hỏi. Thì người tu sĩ mới cho biết là tôi đã rời bỏ gia đình để đi tìm thầy học đạo, để thoát ra khỏi sinh già bệnh chết. Thái tử nghe cái lời đối đáp của tu sĩ thì ngài mới biết cái con đường của mình sẽ đi. Và ngài trở về hoàng cung và quyết định bỏ nhà đi. Thì một đêm đó, sau khi buổi tiệc tàn, đêm khuya cung phi mỹ nữ, những người hầu cận ngủ say hết, thì ngài mới rời khỏi hoàng cung cùng với Sa Nạc, với con ngựa Kiền Trắc. Hai người ra khỏi hoàng cung đi hoài cho tới sáng, thì đến con sông Anoma đó, thì ngài mới cho Sa Nạc trở về. Sa Nạc cùng với con ngựa Kiền Trắc trở về. Lúc đó ngài cắt tóc, cởi bỏ hết những đồ trang sức, rồi có khi người ta nói là trao đổi quần áo với Sa Nạc nữa. Ngài mặc cái quần áo bình dân của Sa Nạc, Sa Nạc thì đem áo quần của thái tử đem về với con ngựa Kiền Trắc. Trong kinh ghi con ngựa Kiền Trắc về, một thời gian sau nó chết. Ở trong kinh ghi là trái tim nó vỡ, nó chết.
Mà trong kinh cũng có một bài kinh nói là con ngựa kiền trắc đó nó được sinh lên cõi trời á. Đó là cái phần đầu. Tại sao mà thái tử bỏ nhà đi? Quý vị biết tại sao không?
Đức Phật thấy được cái khổ.
Ừ.
Sinh lão bệnh tử. Ừ. Nhìn vậy thì giác ngộ đi tu.
Ừ. Kêu bằng tỉnh ngộ. Chứ chưa giác ngộ. Ừ. Thấy những cái cảnh già bệnh chết của con người khổ quá, cho nên tìm cách để mà thoát ra khỏi cái đó. Cái đó là mục tiêu đó nha. Rồi bây giờ tới cái giai đoạn thứ nhì nè. Ngài bỏ nhà đi, dĩ nhiên là đi tay không ha. Có đem tiền bạc theo không? Đi tay không. Ngài tìm đến các vị thầy nổi tiếng á. Hồi thời đó, chứ giờ biết đi tìm đâu giờ. Thì thầy nào nổi tiếng, Ngài mới tới để Ngài học. Ngài tìm đến các vị thầy nổi tiếng để mà tu. Quý vị có xem cái bộ phim Ấn Độ mà 50+ tập đó có xem không? Bộ phim nó cũng hay, nhưng mà có nhiều cái tình tiết nó hơi tiểu thuyết chút để cho nó hấp dẫn. Chứ cũng có một vài cái tình tiết nó không có đúng sự thật. Thì Ngài tìm đến cái vị thầy thuộc về Bà La Môn giáo, tức là về thiền yoga, mà trong kinh có khi gọi là thiền vô sắc. À la ra cờ mà. Thì cái vị thầy này dạy ba tầng thiền đầu tiên là cô nói nghe qua thôi chứ không cần nhớ. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Là ba tầng thiền đầu tiên. Và sau đó Ngài tìm đến vị thầy thứ nhì Buddhaka Ramabutta. Mà trong kinh dịch là Quốc Đà Lâm Pháp. Vị thầy thứ nhất dạy ba tình thiền đầu tiên của thiền yoga, vị thầy thứ nhì dạy tình thiền thứ tư của tình thiền yoga, tức là tổng cộng hai vị thầy này dạy 4 tình thiền yoga. Thì Đức Phật sau một thời gian ngắn, Ngài đạt được kết quả tất cả 4 tình thiền. Nhưng mà Ngài nhận thấy là nó không có giúp cho mình phát huy trí tuệ và không có kinh nghiệm được như thế nào là Niết Bàn. Cho nên Ngài từ giã hai vị thầy và ra đi. Tức là từ bỏ 4 cái tầng thiền này ra đi. Đó là giai đoạn thứ nhì, tìm thầy học đạo. Mà hai vị thầy này rất nổi tiếng, có đông đệ tử, nhưng là dạy 4 tầng thiền của yoga. Qua cái giai đoạn này mình cũng rút ra được một cái kết luận đó là pháp không đúng, tức là pháp môn đó không đúng, không đưa tới mục tiêu, thì tỉnh ngộ để mà chọn pháp môn khác. Chọn pháp môn, từ bỏ pháp môn, chứ đối với hai vị thầy vẫn kính trọng. Chỗ đó đó nha. Đức Phật vẫn kính trọng hai vị thầy, nhưng vì pháp của hai vị thầy này không đúng với cái mục tiêu của mình, cho nên Ngài từ bỏ 4 cái tầng thiền này và ra đi tìm cách để học theo cái đường lối khác. Cho nên về sau các vị tổ mới khai triển là y pháp bất y nhân, là chỗ đó đó nha. Tức là thầy dạy mình thì vẫn là thầy, mình vẫn kính trọng, nhưng pháp môn không đúng thì mình có thể thay đổi pháp môn khác để cho đúng với mục tiêu của mình. Rồi qua tới cái giai đoạn thứ ba là bây giờ Ngài gặp 5 vị khổ hạnh, tức là cái nhóm của ông Kiều Trần Như. Ngài gặp 5 vị này đang tu khổ hạnh trong rừng, thì bây giờ Ngài mới theo họ để mà tu tập. 5 vị này mới chỉ Ngài cách tu tập khổ hạnh. Khổ hạnh nghĩa là sao? Tức là từ bỏ hết những cái tiện nghi của đời sống, về ăn uống, về mặc, về cách sống, nghỉ ngơi, tất cả đều khắt khe, không có tiện nghi gì hết. Ví dụ như hồi xưa thì yến tiệc trong hoàng cung mỗi ngày. Khi từ bỏ nhà ra đi, không mang theo tiền bạc gì hết, mà phải đi khất thực, tức là đi xin ăn mỗi ngày,
là đã khổ hạnh rồi, phải không? Ừ, khổ hạnh rồi đó. Mà bây giờ không đi xin ăn nữa thì sao? Không đi xin ăn nữa, vô rừng ở. Thì bây giờ ăn gì? Ăn trái cây rụng ở trong rừng, ăn rễ cây, ăn lá cây, sống vậy đó là cùng khổ hạnh. Rồi về mặt thì khi bỏ nhà ra đi đâu có đem theo tiền bạc quần áo gì đâu, bây giờ đi lượm những cái tấm vải người ta quăng ở ngoài đường đó, thùng rác đó, hay là ở nghĩa địa đó, những tấm vải mà quấn thay người chết, lấy cái đó để mà đắp. Cho nên bây giờ mới có cái tục lệ cái y là vậy đó. Y là cái tấm vải thôi à, quấn ngang mình thôi à, chứ không có may gì hết đó. Mà này cô nói thêm nè, những cái kỳ cô đi qua Ấn Độ, cô thấy người ta quấn thay người chết bằng hai màu, một màu vàng với một màu đỏ. Màu vàng tươi lắm, màu đỏ cũng tươi lắm. Cho nên bây giờ cô mới nghĩ ra là mình thì quấn y vàng, còn bên Tây Tạng thì người ta lại thích màu đỏ hơn đó, vậy đó. Mà khi vô trong rừng sâu ở thì đâu có ai quăng vải nữa, thành ở trong kinh ghi có khi lấy lá cây để che thân. Còn uống, có khi có nước sông, nước suối thì uống, có khi không có nước thì uống cái nước của những trái cây rụng trong rừng thôi. Như vậy, ở trong rừng sâu, đâu có sông để mà tắm. Cho nên có cái hạnh tu ở dơ nữa. Bụi bẩn dính trong mình, không có phủi ra nữa. Nó bám thành từng mảng ở ngoài da vậy đó. Rồi, có cái hạnh là ngủ nghỉ. Gặp ở đâu là ngủ nằm ở đó thôi. Có khi nằm ở nghĩa địa, có khi nằm ở dưới đất. Mà có khi muốn khổ hạnh nhiều hơn, nằm trên gai nữa. Mùa đông tuyết ra ngoài trời nằm, mùa hạ nắng cháy ra ngoài trời nằm. Tự hành hạ thân xác tới mức đó đó. Thành ra 6 năm trời khổ hạnh. Thì quý vị nghĩ thân thể của Đức Phật như thế nào? Chỉ là bộ xương thôi à. Quý vị có nhìn thấy những cái bộ xương mà ngồi thiền đó là quý vị biết cái đó là hình ảnh Đức Phật trong 6 năm khổ hạnh đó. Cho đến nỗi Đức Phật diễn tả như vậy nè. Khi ta lấy tay sờ bụng thì ta đụng xương sống. Tức là cây xương sống với cái da bụng nó xẹp lép lại nhau vậy đó. Khi ta đứng lên thì ta té xuống. Đôi mắt long lanh của ta bây giờ đó là hai cái giếng sâu thăm thẳm. Da mặt của ta giống như một trái bí bị cắt khi nó còn non mà nó bị phơi ngoài nắng. Trái bầu trái bí đó mà mình cắt cái thân đó rồi, cái dây đó, thì nó làm sao? Nó héo xào, nó đâu có còn cái thân mà có nước đem lên nữa, mà lại phơi ngoài nắng nữa. Đó, Đức Phật diễn tả cái mặt của Đức Phật nó vậy đó. Có một lúc Ngài đứng lên thì Ngài té xuống bất tỉnh. Thì lúc đó có một cái cô bé chăn cừu đó cho uống một chút xíu sữa cừu, thì Ngài mới tỉnh lại. Và Ngài tỉnh ngộ khổ hạnh thái quá là sai lầm. Mà cái đời sống lợi dưỡng thái quá khi ở trong hoàng cung cũng sai. Thì từ cái sự việc đó mới nảy ra đầu tiên là trung đạo. Quý vị không biết có nghe cái chữ trung đạo không? Ừ. Trung đạo tức là cái con đường dung hòa, không có rơi vô hai cái cực đoan. Thì ban đầu á, trung đạo là chỉ không có sống quá bồi dưỡng vật chất mà cũng không có quá khổ hạnh vật chất đó. Trung bình ở chính giữa thôi. Đó là bước đầu của trung đạo. Như vậy Sau khi tỉnh ngộ rồi thì Đức Phật mới bắt đầu đi khất thực trở lại, tức là mỗi sáng ôm bình bát đi xin ăn. Như vậy ngài chỉ ăn một bữa thôi để đủ sức sống để tu tập. Đó là giai đoạn thứ ba, giai đoạn khổ hạnh. Rồi bây giờ ngài vẫn chưa có pháp tu nha, chưa có pháp tu gì hết. Thì một hôm ngài nhớ lại cái kinh nghiệm hồi thời còn nhỏ, khoảng 10 tuổi. Cái bữa đó vô Tịnh Phạn cùng với quan quân á, đi xuống ruộng để làm cái buổi lễ cày cấy bắt đầu cho cả nước. Thì Thái tử Siddhartha lúc đó còn nhỏ cho nên ngồi ở trên đường dưới bóng cây, dưới một cái bóng cây, rồi ngài ngồi xếp bằng, hít thở. Một đứa bé trai 10 tuổi sống sung sướng, bây giờ ngồi xếp bằng thư giãn thanh thản, ngài rơi vào định. Và ngài kinh nghiệm cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng mà hỷ lạc. Thì lúc đó người hầu cận thấy thái tử nhập định mới chạy xuống dưới ruộng cho vua Tịnh Phạn hay. Vua Tịnh Phạn trở lên thấy thái tử ngồi trong cái dáng điệu một người đang nhập định thì vua cha phải đảnh lễ thái tử. Cái tục lệ hồi xưa như vậy đó, thấy một người tu mà ngồi thiền á thì ai cũng phải đảnh lễ hết. Lại đó, vua cha đảnh lễ thái tử. Do kỷ niệm đó mà vua cha từ đó mới giữ gìn thái tử ở trong hoàng cung. Cái hình ảnh đó mà vua cha càng sợ nữa, càng sợ thái tử sẽ bỏ đi tu. Nhưng mà bây giờ thì thái tử Siddhartha nhớ lại cái kinh nghiệm đó, ngài mới thử, ngài thực hành trở lại. Ngài tìm một cái gốc cây bàng. Cây bàng chắc mình biết chứ, cây bàng, cây cổ thụ đó, ở Việt Nam mình có đó. Ngài ngồi dưới gốc cây bàng bóng mát ở giữa rừng á, ngài thực hành trở lại pháp tở. Thì ngài cũng kinh nghiệm cái tâm hoàn toàn yên lặng và có cái niềm hỷ lạc trong tâm. Thì ngài tự biết đây là cái con đường đúng để đưa tới giác ngộ giải thoát. Lúc đó ngài ngồi thiền ở gốc cây bàng bên cái dòng sông Ni Liên Thiền á. Bây giờ ở trong cái làng đó có một cô con gái nhà giàu, là cô Sujata đó. Cổ có gia đình mà chưa có con trai. Cổ mới cầu nguyện thần linh cho cổ làm sao có một đứa con trai. Thì sau khi có một đứa con trai rồi á, thì cổ mới muốn tạ ơn thần linh. Cổ mới kêu cái người tỳ nữ là cô Bu Nha đi tìm ông thần linh để mình cúng, mình tạ ơn. Thì cô thị nữ đó đi lần trong làng, cái đi ra cái bìa làng, ra tới bìa rừng, thấy có một ông thần ngồi dưới gốc cây bàng. Suốt ngày ngồi yên lặng dưới gốc cây bàng. Thì hai cô cháu mới làm một ổ bánh mật ong với sữa với bột đem tới cúng ông thần. Thì Đức Phật sau khi xả thiền ra thì có cái ổ bánh. Thì Đức Phật dùng cái ổ bánh cho nên lấy lại sức khỏe. Đồng thời ngài nghĩ rằng cái chỗ này có người ta đi qua đi lại không tiện để mà dụng công, cho nên ngài mới quyết định bỏ cái làng của cô Sujata, băng qua bên kia sông Ni Liên Thiền. Bây giờ mà mình đi tới làng của Sujata, mình cũng nhìn thấy bên kia là Bồ Đề Đạo Tràng nữa. Sông Ni Liên Thiền bây giờ cạn nước rồi. Ngày xưa thời Đức Phật thì cái lúc đó cũng là khoảng tháng Vesak, tức là mùa xuân, cho nên nước cũng không có nhiều, nó không phải mùa mưa, cho nên người ta vẫn thường lội qua sông. Thì lúc đó Đức Phật cũng lội qua sông đi qua bên kia. Bên kia là một cái khu rừng hoang vắng, không có làng mạc. Ngài mới chọn một gốc cây cổ thụ và ngài ngồi xuống đó mà tọa thiền. Trước khi ngồi xuống, Đức Phật có nói lên một cái lời nguyện sắt đá. Dù cho gân, xương, thịt, máu của ta có khô cằn, nếu ta không đạt được giác ngộ, ta sẽ không đi ra khỏi chỗ này. Thì sau đó Ngài mới ngồi thiền trong 4 tuần lễ. Phần mà Ngài chứng ngộ 4 tầng thiền ở trong kinh đó, lúc nào cũng nói sơ lược lắm quý vị. Ngộ ghê ạ. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng nhất mà trong kinh nói lướt qua thôi à. Tuần lễ thứ nhất thì Đức Phật chứng ngộ 1 tầng thiền. 1 tầng thiền đặc biệt là có hỷ lạc. Mà hỷ lạc này là do ly dục, ly pháp bất thiện sinh ra. Dục đó là lòng ham muốn. Trong tâm không có còn ham muốn, tham ái gì hết. Cho nên có cái niềm hỷ lạc. Và niềm hỷ lạc này tạm đặt tên là 1 tầng thiền hay là sơ thiền. Có tầm có tứ, có nghĩa là vẫn còn nói thầm, trong đầu vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn thì thầm, nhưng tâm hoàn toàn trong sạch, không có những pháp ác. Pháp ác tức là tham sân si đó. Và có cái niềm vui, niềm hỷ lạc, thì tạm đặt tên đó là sơ thiền. Rồi sau đó Ngài không có nói thầm nữa, thì tâm hoàn toàn yên lặng. Và Ngài cũng có cái niềm hỷ lạc. Nhưng mà bây giờ Ngài biết rằng đây bắt đầu là định, cho nên cái niềm hỷ lạc này do định sinh ra. Hoàn toàn không có nói thầm. Và Ngài đặt tên đó là 1 tầng thiền. Rồi tuần lễ sau, tức là mỗi giai đoạn thiền xem như kéo dài 1 tuần lễ, cho nên nó rất là vững chắc ngày đêm. Tới 1 tầng thiền thì Ngài không có còn cái hỷ nữa, mà chỉ là cảm thấy an lạc thôi. Hỷ tức là mừng đó. Có thể cái niềm vui này nó bồng bột một chút nên kêu là hỷ. Còn lạc là cái bình an vui thôi. Rồi 1 tuần lễ thứ 4 thì Ngài tiến lên một cái mức định vững chắc hơn nữa. Ngài không còn cảm thọ gì hết, mà tâm hoàn toàn thanh thản, trống rỗng, yên lặng hoàn toàn. Thì tạm đặt tên là 1 tầng thiền. Thì 4 tầng thiền này là mấu chốt tu tập ha. Mà thiệt là lạ là trong kinh chỉ lướt qua vậy thôi à. Nói lướt qua, mỗi 1 tầng thiền nói có 1 câu à. Rồi cái tới cái cuối cái 1 tuần lễ thứ 4, cái đêm đó là Ngài chứng ngộ Phật tánh. Nó bật ra, nó kiến giải những cái trí tuệ phi thường. Đầu của đêm đó, tức là canh 1, Ngài nhận ra những cái kiếp quá khứ của chính mình. Tại sao đời này mình là Thái tử Siddhartha? Thì Ngài nhận biết tại vì đời trước mình đã là cái người đó, tên họ như vậy, cuộc đời như vậy, mình làm những cái hạnh nghiệp gì, cho nên bây giờ mình là Thái tử Siddhartha. Rồi sau đó, tại sao đời đó mình như vậy? Tại vì đời trước nữa mình đã là cái người đó, tên họ đó, cha mẹ đó, và làm như thế, cái gì, sống như thế nào. Rồi nó kiến giải, rồi đời trước nữa là như thế nào, rồi đời trước nữa. Vô số những cái kiếp quá khứ của chính Đức Phật. Thì sau này tất cả những cái điều mà Ngài chứng ngộ cái đêm đó ghi lại trong một cái kinh gọi là kinh Bổn Sinh, những cái kiếp quá khứ của Đức Phật Thích Ca, kể từ khi Ngài là con thú nữa kìa, rồi trở về sau vô số kiếp thành người, thành người cũng vô số kiếp, rồi về sau này mới lần lần tu tập, rồi mới thành những cái, có khi là vua, có khi là thái tử, có khi là ông quan, có khi là một người bình dân. Nghĩa là rất là nhiều đời trải qua của Đức Phật. Đó là nó kiến giải thì Ngài chỉ ở trong định, Ngài nhận ra ở trong cái nhãn thức của Ngài thôi. Những cái điều hiểu biết như vậy trong suốt có thể là kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Rồi, qua tới canh thứ hai, cũng ở trong cái trạng thái tâm hoàn toàn yên lặng trong sạch đó, Ngài nhận ra người khác, tức là chúng sinh đó, cũng trải qua rất nhiều kiếp, có nhân có quả. Kiếp trước là nhân, kiếp sau là quả. Cho nên đời này có người thông minh, có người không thông minh, có người đẹp, có người không đẹp, có người giàu, có người nghèo, vân vân, là do cái quả của đời trước thôi. Như vậy trong hai canh đầu Ngài nhận ra con người có luân hồi và có tương quan nghiệp báo, tương quan nhân quả. Rồi tới cái canh thứ ba trong đêm đó, tức là gần sáng ấy, thì bây giờ mới là trả lời cái nghi vấn của Thái tử Siddhartha. Làm sao thoát ra khổ đó? Tại sao con người cứ tái sinh hoài? Tại sao con người khổ? Là tại vì con người còn có những cái đam mê ở trong cuộc đời mà Đức Phật gọi là lậu hoặc. Những cái đam mê ghiền nghiện không có từ bỏ được, mang từ đời này tới đời sau. Những cái đam mê đó là tài, sắc, danh, thực, thùy. Mà tại sao mình đam mê? Tại vì mình vô minh. Mà tại sao mà mình tái sinh hoài? Là tại vì mình muốn sống hoài, mình sợ chết. Đó, gọi là vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu. Đó là lậu hoặc. Vì vậy trong cái đêm đó Ngài nhận ra tất cả những cái gì mà Ngài muốn biết từ 6 năm nay. Nhưng tới đó chưa phải là giác ngộ hoàn toàn. Cô kể thêm một lần giác ngộ thứ nhì. Hai canh đầu nhận ra mình có tái sinh. Và tái sinh là vì cái nghiệp của đời trước. Đời sau là cái quả của đời trước thôi. Đó là những cái sự kiện có thật của chính Đức Phật và của con người. Nhưng chưa có hình thành nên những cái chân lý rõ ràng. Cho nên Ngài còn có một lần chứng ngộ thứ nhì là chứng ngộ lý duyên khởi. Con người vì đâu mà tái sinh? Thì Ngài nhận ra 12 nhân duyên đó. Nhưng mà hôm nay cô không có khai triển mấy chủ đề này, nó phức tạp lắm, cô chỉ nói phớt qua thôi. Rồi cũng từ cái chứng ngộ 12 nhân duyên, Ngài mới nhận ra là thế gian này cũng có luân hồi nữa. Nó cũng vận hành theo cái quy luật, là quy luật vô thường, quy luật biến dịch. Con người thay đổi luôn luôn, mà thế gian cũng thay đổi luôn luôn, tất cả vạn vật đều thay đổi luôn luôn. Ngài nhận ra quy luật vô thường á. Như vậy những cái gì mình trông thấy nó biến đổi luôn luôn, cho nên nó không có vững bền, nó không có chắc chắn. Là vì sao? Là tại vì nó kết hợp do rất nhiều điều kiện, rất nhiều nhân, nhiều duyên, cho nên nó phải thay đổi. Do đó, nếu không đủ nhân, đủ duyên, thì nó thay đổi và nó biến mất, để nó trở thành cái khác. Từ đó Ngài nhận ra những cái chân lý sâu sắc nhất, đó là bản thể của con người và cuộc đời là trống không, là huyễn mộng. Tất cả đều là bình đẳng. Thành thử ra, sau khi chứng ngộ tới cái lý duyên khởi hoàn toàn rồi, thì Ngài mới được người ta tôn xưng là vô thượng chánh đẳng giác. Vô thượng là không ai bằng, không ai hơn. Chánh đẳng giác nghĩa là giác ngộ đúng và đồng với chư Phật mười phương. Rồi, cô giảng lướt qua về cuộc đời của Đức Phật lúc còn trẻ, lúc đi tu và khi thành đạo. Đó là cô giảng lướt qua để quý vị có một cái nhìn khái quát về Đức Phật Thích Ca. Đi sâu vào nữa là những cái chủ đề mình phải học nhiều lắm, thành ra cô không có chi tiết ra nhiều, cô chỉ giảng khái quát vậy thôi.